Rồi đến đây trưởng giả biết con mình ngu dại lòng hẹp hèn, chẳng chịu tin lời ta, chẳng tin ta là cha. Tức là biết chắc như vậy đó, biết chắc là có đó rồi, nhưng mà cũng phải đợi thời, chứ còn nó chưa chịu tin được. Ông liền dùng phương tiện lại sai hai người khác, mắt chột, thân lùn xấu, hạng không có quay đức, các người nên bảo nó rằng ta sẽ thuê nó hốt dọn các phân nhơ, trả giá bội cho nó. Tất nhiên bây giờ đây là nói lên cái đoạn mà ông trưởng giả gọi là phương tiện sai hai cái người lùn xấu, mắt chột, tức là một mắt, rồi mới theo để mà dụ về để mà thuê hốt phân, thì như vậy thì cái gã đó lại tiền chịu. Trong khi đó nếu bảo nghĩa là nếu mà bảo bảo đến đây nghĩa là giao cái gia tài này cho thì chắc không chịu nổi. Nhưng mà sai hút phân nữa thì chịu, phải không? Thì mới thấy cái tâm trạng của mình thật là đau sao, phải không? Đây là muốn nói đến các ngài gọi là tạm ẩn, gọi là tạm ẩn cái chân thật đó, cái thể nhất như đó, giờ không thể nói được, không thể nói thẳng cái đó được, thôi bây giờ phải phương tiện, nói từ từ, thôi bảo các ông giờ tay gán tu hành, rồi gàn lọc những cái tham sân si tiền não này cho nó bớt đi, bỏ bớt những tâm chấp này tâm chấp kia đi, cái đó gọi là bảo dọn phân nhơ đó, thì về nghe đó chịu liền. Còn bây giờ bảo ngay đây là mới nhận cái chân thật nhất như đó sẵn đó thôi, khỏi cần phải làm gì hết, khó chịu rồi, nhận cái đó là nhận không nhận nổi đó. Thì đây gọi là dọn trừ phân nhơ, dẹp bỏ những cái phân nhơ hí luận đó, thì cái gã cùng tử nghe rồi mới vui mừng theo xíu về chịu liền. Vì dọn các phân nhơ, sạch sẽ các phòng nhà, trưởng giả trong cửa sổ thường ngó thấy con mình, nghĩ con mình ngu dại, ưa thích làm việc hèn. Lúc đó ông trưởng giả mặc y phục cũ rách, tay cầm đồ hút phân, qua đến chỗ con làm, phương tiện lần gần gũi, bảo rằng ráng xuyên làm, đã thêm giá cho ngươi, và cho dầu so chưng, đồ ăn uống đầy đủ, thêm đệm chiếu đầy ấm, cặn kẽ nói thế này, ngươi nên xuyên làm việc, rồi lại dịu dàng bảo như con thiệt của ta. Tất nhiên là ở đây là gã công tử nghe nói sai hút phân đó, trả giá cao đó, thì lại chịu trên theo sứ giả để mà về để mà hút phân dọn dẹp nhà cửa. Đó là chỉ cho nghĩa là đến cái tâm trạng mình thôi lo dọn dẹp những cái phân nhơ, tức là những cái tâm mà phân biệt kia đây lấy bỏ hơn thua đó, thôi bây giờ chịu khó dẹp những cái đó. Thì trong khi mà lo làm như vậy thì sao? Trong khi lo làm dẹp dọn dẹp cái đó thì ông trưởng giả đó thường thường ở trong cửa sổ nhìn ngó thấy con mình thật là tội. Nghĩa là sao mà nó đành nó chịu làm như vậy? Đó là nhắc chúng ta cái gì? Nghĩa là ông trưởng giả đúng, nghĩa là thường thường là ông đứng cửa sổ ông dòm mình đó. Phải không? Luôn luôn là ông đứng cửa sổ ông dòm mình đó mà mình không, nghĩa là không có ngó gì tới. Đó là muốn nói lên nghĩa là cái tri kiến Phật đó luôn luôn là nó hiện nơi sáu căn này nè, cửa sổ sáu cửa sổ này nè, luôn luôn là đứng đó là dòm đó, mình nghĩa là không nhớ tới nổi, nó lo nghe dọn dẹp phân nhơ thôi. Tất nhiên là nói lên ngầm ở trong cái lúc mình còn đang mê đó, trong mà lúc mình đang sống với cái tâm phân biệt đó đó, nhưng mà cái tánh giác vẫn ngầm có trong đây chứ không có mất. Trong lúc mình mê này nó cũng vẫn có đó. Cho nên là trong nhà thiền mới có câu gọi là vọng tâm mà không chỗ nơi thì tức là bồ đề, chứ gì khác đó. Cái vọng tâm mà không chỗ nơi thì tức là bồ đề. Mình bây giờ xét cho thấu cái vọng tâm mà nó không chỗ nơi thì ngay đó bồ đề. Mình thường thường thì mình thấy cái vọng tâm nó có chỗ nơi không? Mình nghe nói vọng thì lo cố để mà dẹp vọng, phải không? Nhưng mà sự thật á, xét cho thật kỹ á, thì cái vọng đó nó ở chỗ nào? tìm coi coi nó ở chỗ nào, nó nằm ở chỗ nào, môi nó ra thử coi. Thì thấy rõ, nghĩa là nếu mà chịu khó xét thật kỹ càng á, thì coi cái bọng nó nằm chỗ nào, thấy nghĩa là nếu mà thật sự cái bọng mà nó có chỗ nơi á, thì mình khỏi cần phải tu. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nó có chỗ nơi thì tất nhiên là không gọi là vọng. Có chỗ nơi tức là thật rồi, thật cho nên mới có chỗ nơi, phải không? Tất nhiên mình thấy nó à, nó có chỗ nào đó, nó đi ra, phải không? Đó, thì vậy là nó là thật rồi. Còn bây giờ tìm không ra chỗ nơi, tất nhiên là nó chỉ nó là vọng không thật. Giống cũng như là mình nằm ngủ chim bao rồi đó, hay không nằm con mắt mờ mờ mệt mệt, nhắm mắt hồi ra thì chim bao nó thấy ra, thì vậy là gốc gác nó chuyện chỗ nào, không có gốc gác gì hết đâu, như vậy mới gọi là chim bao, phải không? Chứ còn nếu mà có ví dụ như ở thành phố đi tới thì nó thiệt rồi, phải không? Thì đây cũng vậy, cái vọng nó không thấy chỗ nơi để hết, nhưng mà lâu lâu không ngồi tôi bất chợt đâu cái nó gọi, phải không? Thì như vậy rõ ràng là nó không có thật, mà thấy được nó không thật thì tức là cái gì? Thì Bồ Đề chứ có gì, thấy rõ được cái vọng không thật thì cái thấy đó là cái gì? Thì ngay đó là Bồ Đề liền, cho nên gọi là vọng không cho nơi thì ngay đó là Bồ Đề. Thì như vậy là ngay trong cái lúc mình mê đó, ngay trong cái lúc mà vọng phân biệt đó, thì cái tánh giác là vẫn có sẵn đó, chứ không có thiếu. Nhưng mà đời không có chịu nhận, cho nên ở đây ông trưởng giả thấy vậy cho nên mới thương. Thương mới sao? Bây giờ cởi hết những cái áo gọi là tốt đó, chân bảo đó, mới mặc y phục cũ rách, rồi tay cầm cái đồ hút phanh đó, mới gần nó thì nó mới chịu. Thấy không? Như vậy là mới chịu. Mà đó là muốn nói lên cái gì? Dụ cho cái thân Như Lai á, nó ngầm hiện ở trong cái thân nhơ nhốt của mình đây nè. Tức như cái thân Như Lai chân thật đó, nó ngầm nó hiện ở trong cái thân nhơ nhốt của mình đó, sẵn đây. Nói như vậy đó để cho mình thấy nó gần gũi mình, gần gũi mình dễ dễ nhận, dễ tu. Mà sự thật thì nói như vậy, nghĩa là ngay trong mọi cái chúng sanh đều sẵn con Phật hết, có cái Phật tánh đó hết. Nhưng mà mình khéo thôi, khéo thấy nó có như vậy. Nhưng mà ở đây sao? Ông phương tiện đó mới lần gần gũi mới bảo tôi hãy ráng siêng làm. Siêng làm là trả thêm giá cho ngươi. Tức là sao? Tất nhiên là muốn nói lên nó sẵn có nơi mình đó, thấy không? Nhưng mà cũng phải ráng tu. Phải không? Ráng siêng làm đó cũng phải ráng tu thôi. Chứ còn phải nói là nó sẵn vậy rồi thì thôi. Đây nói rằng ông ráng siêng làm rồi trả thêm giá rồi cho dầu thôi chân rồi lần lần á rồi mới dịu dàng bảo thôi ráng ở đây làm được coi như là con của ta vậy thôi. Như vậy thì cứ ngờ sao giống như con của ta thôi, nhưng mà giống chứ còn mới giống thôi, phải không? Chứ còn chưa có xác nhận. Như vậy thì để muốn nói lên là ngay trong mọi cái chỗ bình thường hàng ngày của mình đó có đầy đủ cái tánh giác đó hết, có đầy đủ cái Như Lai dự giác trong đó hết. Nhưng mà mình bởi vì còn nhiều cái mà gọi là rác rến trong này quá, cho nên phải lo dọn, phải lo dọn những cái rác rến này á, rồi thì mới nhận được cái kia.